Sử thượng tối cường tông chủ, chương 262, bên trong dung nham, góc truyện audio.com, khốn nạn, dám ở bên trong dung nham đánh lén, ngươi không muốn sống nữa sao? Coi như là hóa thần cảnh, ở bên trong dung nham cũng là đem hết toàn lực ra đối kháng với dung nham, như vậy mới có thể ở bên trong qua lại. Một khi biệt ly khí lực ra tay với người ngoài, như vậy tiêu hao sẽ càng to lớn hơn, càng dễ dàng bị dung nham nuốt chừng. Mặc kệ là ta có mệnh hay không, ngươi nếu như cùng ta cướp chu quả ta trước hết liền để ngươi mất mạng. Tên tu sĩ hóa thần cảnh chính là đến vua cũng thua thằng liều, hoàn toàn không có tư tưởng so sánh thiệt hơn, hắn duy nhất nghĩ tới chính là nếu như ta không chiếm được chu quả thì cũng không thể để ngươi chiếm được. Mọi người đều có tính ích kỷ, hơn nữa có mấy người tính ích kỷ so với người bình thường đều không thể nào hiểu được bởi vì sự ích kỷ của bọn họ hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỷ, thiếu đạo đức vô cùng. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp mấy đạo âm thanh vang lên, vài tên tu sĩ thông thần cảnh còn lại cũng vội vã nhảy vào bên trong dung nham. Những tên tu sĩ thông thần cảnh này tuy rằng không thể cùng hóa thần cảnh so sánh ở dung nham kiên trì nửa giờ thế nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng có thể kiên trì được một lát. Bây giờ chu quả đã trồi lên khỏi dung nham, nếu như bọn họ nhân phẩm bạo phát thì chỉ cần nắm được cơ hội cũng là có hy vọng chiếm chu quả. Đương nhiên, có tu sĩ dám nhảy vào, cũng có tu sĩ vẫn là đang khiếp đảm đứng ở bên bờ, không dám ra tay. Suy nghĩ của bọn họ thì phức tạp hơn rất nhiều, một là sợ mình bị dung nham hòa tan chết oan chết uổng, thứ hai là sợ không những chiếm không được chu quả mà còn không công bị tội, ba chính là sợ sau khi lấy được chu quả sau lại bị cảnh giới hóa thần cướp đi. Trông trước trông sau như vậy, tự nhiên cũng đã mất đi tiên cơ, lại nghĩ đến cướp đoạt chu quả đã không còn kịp. Bất quá bọn hắn cũng có ý nghĩ của chính mình, chính là chờ người khác lấy được chu quả. Chính mình lại nhân cơ hội mà cướp đi, như vậy tỷ lệ trái lại sẽ càng lớn một chút, cũng là dễ dàng hơn một điểm, dù sao thể lực của bọn họ vẫn còn được bảo lưu. Diệp Thần liếc mắt nhìn tình cảnh nơi này, liền không quan tâm nữa, bởi vì mục tiêu của hắn không phải là chu quả này, mà là địa tâm hỏa bị người bên ngoài bỏ quên. Địa tâm hỏa này phân bố cực kỳ đều đều, nhìn qua thật giống như là có người hết sức sắp xếp vậy. Diệp Thần vẫn luôn quan sát dung nham, trong thời gian này hắn tổng cộng nhìn thấy được 3 đám địa tâm hỏa đồng thời mỗi một đoàn vị trí cách nhau đều rất đều. Tựa hồ là quân cờ được sắp xếp vậy, địa tâm hỏa cũng không có ý thức không thể nào quy củ được như vậy, giải thích duy nhất chính là sau lưng bọn nó có đồ vật điều khiển tất cả những thứ này. Mà Diệp Thần liên hệ tới bộ xương khô trước đó gặp phải thứ nhất nghĩ đến chính là khẳng định là có địa tâm hỏa đã tiến hóa. Bởi vì địa tâm hỏa vừa tiến hóa, liền có thể nắm giữ linh trí của bản thân. Mà địa tâm hỏa đã tiến hóa sản sinh linh trí sẽ được gọi là địa tâm hỏa vương, nó có khả năng điều khiển mệnh lệnh cho đám địa tâm hỏa còn lại. Mình quản không được nhiều chuyện như vậy, mình trước tiên cứ tìm một đoàn địa tâm hỏa đến tu luyện hạn bạt chi thân rồi tính. Diệp Thần một mặt lãnh đạm, thời điểm mọi người ở đây tranh cướp chu quả, hắn cũng là phù phù một tiếng nhảy vào bên trong địa hạ nham tương. Diệp Thần, góc truyện audio.com. Vừa nhảy vào một cái tự nhiên cũng hấp dẫn đến chú ý của người bên ngoài, có điều khi nhìn thấy phương hướng Diệp Thần cũng không có chu quả, bọn họ liền nổi lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi đó cùng nơi xuất hiện chu quả khoảng lại xa như vậy, hắn còn nhảy xuống làm gì? Trên bờ sông có người khó có thể lý giải được hành vi Diệp Thần buột miệng nói. Thực sự là muốn chết không biết phạm vào cái ngốc gì. Khả năng là không cẩn thận tuột xuống chứ. Mọi người chỉ là hơi hơi nghị luận một hồi, sau đó liền đưa ánh mắt tiếp tục chuyển qua trên người chu quả, dù sao chỉ có chu quả mới là nỗi quan tâm của bọn họ. 3 tên tu sĩ hóa thần cảnh vẫn không cướp được chu quả trái lại còn phát sinh nội loạn, bắt đầu ra tay đánh nhau. Kết quả bởi vì bọn họ nội đấu dẫn đến chu quả lần nữa chìm vào bên trong dung nham, cuối cùng trái lại là không ai chiếm được chu quả. Cho tới mấy tên thông thần cảnh kia tuy rằng nhảy xuống bên trong dung nham. Cuối cùng vẫn là trắng tay, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội tiếp xúc với khu vực xung quanh chu quả. Thậm chí có một tên tu sĩ thông thần cảnh, còn chưa kịp rời khỏi dung nham, liền bị dung nham cắn nuốt một chút cặn cũng không còn sót lại. Cút đi, chính là ngươi hại lão tử không lấy được chu quả. Tên hóa thần cảnh kia gầm lên giận dữ, bỗng nhiên bạo phát quay về phía gia hỏa lúc trước công kích chính mình ra tay. Những chuyện này xảy ra, Diệp Thần cũng không có quan tâm một chút nào. Sau khi hắn nhảy vào bên trong dung nham, liền kích phát di thiên chân nguyên trong cơ thể mình, hình thành một vòng bảo vệ chân nguyên. Vòng bảo vệ chân nguyên này duy trì cho thân thể Diệp Thần không bị dung nham ăn mòn, thế nhưng vòng bảo vệ chân nguyên vẫn là bị dung nham ăn mòn yếu đi rất nhiều. Uy lực của địa tâm hỏa so với dung nham còn mạnh hơn, bây giờ đối mặt với dung nham đã là nửa bước khó đi như thế này, nếu như đối mặt với địa tâm hỏa chẳng phải là càng thêm gian nan sao? Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì bộ thân thể này của hắn so với Hắc Bào Diệp Thần chênh lệch rất nhiều, bây giờ mới chỉ là thông thần trung kỳ, đồng thời cũng không có trải qua luyện thể đan rèn luyện. Nếu như là Hắc Bào Diệp Thần ở đây, thì những dung nham cùng địa tâm hỏa này căn bản là không gây được chút thương tổn nào cho hắn. Tu luyện hạn bạt chi thân, liền không thể dựa vào vòng bảo vệ chân nguyên được, nhất định phải lấy cơ thể bản thân trực tiếp bị địa tâm hỏa rèn luyện. Diệp Thần trong ánh mắt tràn ngập cẩn thận, thậm chí mơ hồ còn mang theo vẻ căng thẳng, sau đó liền hướng về phương hướng địa tâm hỏa rời đi. Bây giờ đóa địa tâm hỏa cách Diệp Thần gần nhất chỉ có khoảng 5 mét, vòng bảo vệ chân nguyên của hắn vẫn kích phát không có tiêu tan. Thời điểm cách đóa địa tâm hỏa còn 3 mét, Diệp Thần liền cảm giác được nhiệt độ bên trong dung nham tăng lên rất nhiều, ngay cả vòng bảo vệ chân nguyên đều có loại cảm giác bị bốc cháy lên. Diệp Thần mặt đầy nghiêm nghị thở ra một hơi, sau đó hắn liền đem đoàn tiểu hỏa miêu ở vị trí đan điền kia vận chuyển. Đây là hạn bạt chi hỏa, đối với Diệp Thần tới mà nói có hai loại vận dụng, một chính là trực tiếp đem hạn bạt chi hỏa trở thành vũ khí đến công kích kẻ địch. Thứ hai chính là đem hạn bạt chi hỏa biến thành thủ đoạn phòng ngự trải rộng toàn thân, khiến cơ thể biến thành một hỏa nhân. Hình dạng so, gocchuyenaudio.com. Với hạ bạt chi linh lúc ra tay giống nhau như đúc, trên thực tế mặc dù nói là thủ đoạn phòng ngự thế nhưng cũng chỉ khi nào tu luyện tới cực hạn mới có thể biến bất luận người nào tới gần Diệp Thần đốt cháy thành tro. Diệp Thần đem hạn bạt chi hỏa tản ra toàn thân, chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn, cũng chính là bên ngoài thân thể cùng vòng bảo vệ chân nguyên xuất hiện một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Tầng huỳnh quang này cũng không phải là hộ thể chân khí, cũng không phải hộ thể chân nguyên, mà là ánh sáng từ hạn bạt chi hỏa của Diệp Thần tản ra toàn thân. Có tầng huỳnh quang này, Diệp Thần đối với kháng hỏa diễm liền đề thăng lên rất nhiều. Diệp Thần cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên đem vòng hộ thể chân nguyên rút vào bên trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt Diệp Thần liền cảm giác được một luồng nhiệt lưu khủng bố ùa vào cơ thể hắn, sau đó xông thẳng vào não hải, đem cả người hắn đều nhấn chìm. Nóng, nóng muốn chết, điều này chính là cảm giác duy nhất lúc này của Diệp Thần, trong nháy mắt hắn thu hồi chân nguyên hộ thể, y phục trên người của hắn liền bị đốt cháy hầu như không còn, triệt để bị đốt cháy không còn chút gì. Có điều bên ngoài thân thể hắn vẫn còn hiện ra vòng huỳnh quang kia chống lại sự ăn mòn từ dung nham cùng hỏa diễm đối với hắn. Cách chương.